Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Tổng giáo phận Sarajevo. Tiếp đến, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc, hôm nay là lễ mình Thánh Chúa hay là lễ mình máu Thánh Chúa? Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các định hướng giúp củng cố việc canh tăng lòng sùng kính mẹ Maria. Bây giờ, Linh Tiến Khải và Mai Châu mời quý vị theo dõi Mục theo gót Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy hôm qua mùng 6 tháng 6, Đức Thánh Cha đã dành trọn ngày với 14 giờ đồng hồ, từ 7 giờ rưỡi sáng đến 7 giờ rưỡi tối, để viếng thăm tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, một quốc gia thuộc hàng bé nhỏ nghèo nhất Âu Châu, và còn mang nhiều hậu quả của chiến tranh. Cộng hòa này chỉ rộng gần 51.200 cây số vuông với 3.830.000 dân cư, trong đó có 439.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 11,5% dân số toàn quốc, thuộc 4 giáo phận với 304 giáo xứ. Về nhân sự mục vụ, giáo hội tại Bosnia có 6 giám mục với sự cộng tác của 624 linh mục. Trong số này, 280 vị là linh mục giáo phận và 344 vị thuộc các dòng tu, 14 tu huynh và 537 nữ tu. Giáo hội tại đây có 120 đại chủng sinh và 96 tiểu chủng sinh. Số tín hữu Công giáo tại Bosnia giảm mất một nửa từ sau chiến tranh từ 1991 đến 1995, từ hơn 800.000 xuống còn 439.000 người như vừa nói. Cuộc chiến này cũng làm cho khoảng 1.000 thánh đường và cơ sở của giáo hội Công giáo bị phá hủy. Tình trạng xuất cư tiếp tục kéo dài. Giáo hội Công giáo tại Bosnia chính thức bắt đầu hiện hữu từ 724 năm nay, tức là vào năm 1291, khi Đức Giáo hoàng Nicola IV ủy thác cho các cha dòng Francisco Croat việc gửi hai tu sĩ đến Bosnia truyền đạo. Trong gần 20 năm, từ 1463 đến 1482, miền Herzegovina bị đế quốc Ottoman Hồi giáo chiếm đóng và phá hủy 464 thánh đường Công giáo cùng với 48 tu viện Francisco. Phần lớn các tín hữu Công giáo phải tị nạn đi nơi khác, cũng có một số nhỏ chuyển sang giáo hội chính thống Serbia hoặc theo Hồi giáo. Các tu sĩ Francisco kiên trì ở lại. Gần đây sau khi nhà độc tài Cộng sản Tito qua đời năm 1980 và Liên bang Yugoslavia bị phân hóa thành 7 nước khác nhau, Cộng hòa Bosnia-Herzegovina lâm vào tình trạng nội chiến, xung đột chủng tộc từ 1991 đến 1996, làm cho 12.000 người chết, trong đó có 400 trẻ em. Hồi đó dân thành Sarajevo bị giảm mất một nửa vì 335.000 người phải di tản đi nơi khác. Hiệp định ký kết tại Dayton bên Hoa Kỳ chấm dứt cuộc chiến. Bosnia-Herzegovina bị chia thành ba vùng khác nhau, người Bosniak theo Hồi giáo đông nhất với 40%, vùng thuộc người Serbia theo chính thống giáo và vùng của người Công giáo với đa số là dân Croat với 11,5%. Tại vùng thuộc người Serbia, 94% trên tổng số 150.000 tín hữu Công giáo di tản đi nơi khác. Một tổng thống đoàn gồm 3 vị đại diện cho 3 sắc tộc thay phiên nhau đứng đầu đất nước, mỗi vị 8 tháng. Đức Hồng Y Vinko Puljic, Tổng giám mục Sarajevo, thường than phiền về sự thiệt thòi mà các tín hữu Công giáo phải chịu cho đến nay. Họ không được đối xử đồng đều, và cho đến nay chính quyền vẫn chưa trả lại cho họ các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản trước kia tịch thu.
Đức Thánh Cha đã từ Vatican ra phi trường Fiumicino lúc 7 giờ rưỡi sáng. Tại đây, chiếc Airbus A320 của hãng Alitalia với các ký giả và đoàn tùy tùng đã chờ sẵn. để chở ngài sang phi trường Sarajevo, cách đó 530 cây số về hướng đông bắc. Trong số các vị đi theo Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Quốc Dụ Khanh Parolin và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Petchiu, cùng với Đức Hồng y Thuran, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn, và Đức Hồng y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngày nay, thủ đô Sarajevo của Bosnia-Herzegovina có hơn 890.000 dân cư, trong đó 80% là người Bosniak Hồi giáo, 11,2% là người Serbi và chỉ có 6,7% là người Croat Công giáo. Riêng Tổng giáo phận Sarajevo do Đức Hồng y Bunsit coi sóc bao trùm diện tích 22.400 cây số vuông, tức là gần một nửa lãnh thổ quốc gia, và có 192.000 tín hữu Công giáo với 154 giáo xứ, hơn 400 linh mục triều và dòng. Sau một tiếng rưỡi bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường quốc tế Sarajevo lúc 9 giờ. Tại đây chỉ diễn ra nghi thức đón tiếp đơn sơ với một thành viên tổng thống đoàn là ông Kovic người Croat, các giám mục Bosnia và một số quan chức chính phủ. Ngài cũng bắt tay chào hơn 50 người, từ các trẻ em đến người lớn. Trước khi rời phi trường, đi thẳng tới phủ tổng thống cách đó 10 cây số, nơi diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức theo nghi lễ ngoại giao, quốc thiều, hàng quân danh dự. Sau khi giới thiệu hai phái đoàn liên hệ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ tổng thống đương nhiệm của Bosnia là ông Mladen Ivanic, người Serbia, và chào thăm gia đình của ông trước khi hội kiến với cả ba vị trong đoàn tổng thống của Bosnia-Herzegovina. Tại một sảnh đường khác thuộc phủ tổng thống, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ chính quyền dân sự, ngoại giao đoàn, các giám mục, các vị lãnh đạo tôn giáo khác. Trong lời chào mừng, Tổng thống Ivanic nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bosnia-Herzegovina được mọi người coi là một thời điểm mạnh mẽ, nói lên tình thương, tình bao dung, khiêm tốn và cảm thông lẫn nhau. Trong toàn thế giới, Đức Thánh Cha được coi như một vị lãnh đạo tôn giáo gần gũi người dân thường, một vị lãnh đạo tôn giáo thăng tiến lòng bao dung với tha nhân và với những người khác biệt. Những sứ điệp hòa bình của Ngài thực sự khích lệ chúng tôi. Tổng thống Ivanic cũng cho biết, Bosnia-Herzegovina là một trong những nước đầu tiên ở vùng Balkan ban hành luật tự do cho các giáo hội và cộng đồng tôn giáo, và cho đến nay đã ký hiệp định với tòa thánh, cũng như giáo hội chính thống Serbia ở Belgrad. Chúng tôi xác tín mạnh mẽ rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một khích lệ trên con đường đối thoại để tìm ra một giải pháp không những cho vấn đề liên tôn, nhưng cả những vấn đề sống chung dân sự nữa.
Lên tiếng sau diễn văn chào mừng của Tổng thống Ivanic, Đức Thánh Cha ca ngợi sự sống chung hòa bình trong quá khứ giữa các chủng tộc và cộng đoàn tôn giáo khác nhau tại Sarajevo. Cả về mặt kiến trúc, tại đây người ta thấy các hội đường Do Thái, Thánh đường Kitô và đền thờ Hồi giáo chỉ cách nhau không bao xa, đến độ thành phố này được gọi là Jerusalem của Âu Châu. Và thực vậy, thành này là một ngã tư các nền văn hóa, dân nước và tôn giáo, và vai trò đó đòi phải luôn luôn kiến tạo những cây cầu mới và chăm sóc, tu bổ những cây cầu hiện hữu để có một sự giao thông dễ dàng, vững chắc và văn minh. Đức Thánh Cha khẳng định rằng,
abbiamo bisogno di comunicare, di scoprire le ricchezze di ognuno, di valorizzare ciò che ci unisce e di guardare alle differenze come possibilità di crescita nel rispetto di tutti. È necessario un dialogo paziente e fiducioso.
Chúng ta cần đả thông, khám phá những phong phú của nhau, đề cao giá trị của những gì liên kết chúng ta và coi những khác biệt như một cơ hội để tăng trưởng trong sự tôn trọng mọi người. Cần có một sự đối thoại kiên nhẫn và tín nhiệm nhau, làm sao để các gia đình và các cộng đoàn có thể thông truyền các giá trị văn hóa của mình và đón nhận điều tốt đến từ những kinh nghiệm của người khác. Như thế cả những vết thương trầm trọng của quá khứ gần đây cũng có thể được hàn gắn, và ta có thể nhìn về tương lai trong hy vọng, đương đầu với các vấn đề thường nhật với một tâm hồn không sợ hãi và oán hận. Đức Thánh Cha ghi nhận đã có những tiến bộ từ sau hòa ước ký kết tại Đây Tân, nhưng Ngài cũng nói rằng điều quan trọng là không hài lòng với những gì đã thực hiện được, nhưng tìm cách thực hiện thêm những bước tiến để củng cố sự tín nhiệm và tạo ra những cơ hội làm gia tăng sự hiểu biết và quý trọng nhau. Để tạo điều kiện dễ dàng cho hành trình ấy, điều quan trọng là sự gần gũi và cộng tác của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là của Liên hiệp Âu Châu và các tổ chức đang hiện diện và hoạt động trên lãnh thổ Bosnia-Herzegovina. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một nghĩa vụ cao quý của các nhà chính trị là phục vụ các cộng đoàn của mình bằng cách bảo tồn trước tiên các quyền căn bản của con người, trong đó nổi bật là quyền tự do tôn giáo. Như thế có thể kiến tạo một cách cụ thể một xã hội an bình và công chính hơn, khởi sự giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống thường nhật của dân chúng. Nhưng để điều đó xảy ra, có một điều kiện không thể thiếu được, đó là phải có sự bình đẳng thực sự của mọi công dân trước mặt pháp luật và trong việc thi hành luật pháp, bất kỳ họ thuộc chủng tộc, tôn giáo và địa lý nào. Như thế tất cả sẽ cảm thấy mình hoàn toàn tham gia vào đời sống công cộng, được hưởng các quyền lợi như nhau và có thể tích cực đóng góp cho công ích. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết giáo hội công giáo tham gia vào công trình tái thiết Bosnia-Herzegovina về vật chất cũng như tinh thần, chia sẻ vui mừng và lo âu, mong muốn làm chứng về sự gần gũi những người nghèo và túng thiếu qua sự dấn thân thực sự. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong dịp này cũng như trong toàn cuộc viếng thăm đều bằng tiếng Ý và được phiên dịch trực tiếp cho những người hiện diện. Những bài trong dịp khác thì được dịch sau khi Ngài đã nói từng đoạn.
Sau khi gặp gỡ chính quyền Bosnia-Herzegovina và trước khi rời phủ tổng thống, Đức Thánh Cha còn thực hiện một cử chỉ đặc biệt là thả một số chim bồ câu hòa bình. Một gia đình chuyên nuôi chim bồ câu du hành đã cung cấp các chim câu cho cử chỉ này. Liền đó, Đức Thánh Cha đi ngay tới sân thể thao Kosovo, cũng tại Sarajevo, để cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 11 giờ. Trên quãng đường dài 2 cây số, từ phủ tổng thống Bosnia tới sân vận động, Đức Thánh Cha tiến qua thành phố, và trong lộ trình người ta thấy tất cả các nghĩa trang, các ngôi mộ nơi các vườn và công viên ở thành phố. Trong thời kỳ chiến tranh, Sarajevo bị vây hãm, nên những người chết được chôn tại các công viên. Tại mỗi khu đất có thể sử dụng được, vì người ta không thể ra ngoài thành phố. Sau chiến tranh, người ta vẫn để nguyên các ngôi mộ ấy. Sân vận động Kosovo, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ, là nơi đã diễn ra Thế vận hội Olympic mùa đông năm 1984. Đức Thánh Cha John Paul II đã từng dâng thánh lễ tại đây trong cuộc viếng thăm của Ngài hồi tháng 4 năm 1997. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã dành 20 phút tiến qua các lối đi ở thao trường để chào thăm 70.000 tín hữu chờ đợi tại đây. Họ đến từ các nơi ở Bosnia-Herzegovina, nhưng còn từ các nước láng giềng và cả những nước xa xăm như Trung Quốc và Ukraine. Chủ đề được chọn cho thánh lễ là cầu nguyện cho hòa bình và công lý. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 30 giám mục, đứng đầu là Đức Hồng Y Bunzit, Tổng Giám mục Sở Tại, Đức Hồng Y Josip Bozanic, Tổng Giám mục Giáo phận Zagreb, các giám mục đến từ Cộng hòa Croat, Macedonia, Serbia. Ngoài ra có hơn 1.000 linh mục đồng tế. Phần thánh ca do một ca đoàn 1.700 ca viên đảm trách. Vì đa số tín hữu hiện diện là người Croat nên thánh lễ được cử hành bằng tiếng này. Nhưng Đức Thánh Cha đã đọc các lời nguyện bằng tiếng Latin. Bài giảng của Ngài bằng tiếng Ý xen lẫn các đoạn dịch bằng tiếng Croat. Ngài khẳng định rằng, hòa bình là một dự phóng của Thiên Chúa cho nhân loại, nhưng dự phóng này luôn gặp sự chống đối từ phía con người và ma quỷ. Cả ngày nay, khát vọng hòa bình và sự dấn thân xây dựng hòa bình đụng độ với sự kiện trên thế giới có nhiều cuộc xung đột võ trang đang diễn ra. Đó là một thứ thế chiến thứ ba diễn ra từng mảnh. Và trong bối cảnh thông tin toàn cầu, người ta nhận thấy có bầu không khí chiến tranh. Đức Thánh Cha tố giác rằng
c'è chi questo clima vuole crearlo e fomentarlo deliberatamente. In particolare coloro che cercano lo scontro tra diverse culture e civiltà, e anche coloro che speculano sulle guerre per vendere armi.
Có những người muốn tạo ra bầu không khí chiến tranh ấy và cố tình nuôi dưỡng nó, đặc biệt những kẻ tìm kiếm sự đụng độ giữa các nền văn hóa và văn minh, và có cả những kẻ đầu cơ chiến tranh để bán võ khí. Nhưng chiến tranh có nghĩa là trẻ em, phụ nữ và người già ở trong các trại tị nạn, có nghĩa là bó buộc phải di tản, có nghĩa là nhà cửa, đường xá, công xưởng bị tàn phá. Nhất là chiến tranh có nghĩa là bao nhiêu sinh mạng bị sát hại. Anh chị em biết rõ điều đó, vì anh chị em đã cảm nghiệm nó tại đây. Bao nhiêu đau khổ, tàn phá, bao nhiêu đau thương. Anh chị em thân mến, ngày nay một lần nữa từ thành phố này, tiếng kêu của dân Chúa và mọi người nam nữ thiện chí được gióng lên, không bao giờ chiến tranh nữa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, giữa bầu không khí chiến tranh ấy có một tia sáng mặt trời chiếu qua các đám mây, vang vọng lời Chúa Giêsu trong phúc âm, phúc cho những người xây dựng hòa bình. Đó là lời kêu gọi rất thời sự, có giá trị đối với mọi thế hệ. Chúa không nói, phúc cho những người rao giảng hòa bình. Tất cả đều có khả năng công bố hòa bình, kể cả theo cách thức giả hình hoặc dối trá. Nhưng Chúa nói, phúc cho những người xây dựng hòa bình, nghĩa là những người thực thi hòa bình. Kiến tạo hòa bình là một công việc thủ công, nó đòi phải có sự say mê, kiên nhẫn, kinh nghiệm và kiên trì. Phúc cho những người giao vãi hòa bình bằng những hành động thường nhật, bằng những thái độ và cử chỉ phục vụ, huynh đệ, đối thoại, từ bi. Những người ấy sẽ được gọi là con Thiên Chúa, vì Thiên Chúa gieo vãi hòa bình, luôn luôn và ở mọi nơi. Khi thời gian viên mãn, Ngài đã gieo con của Ngài trong trần thế để chúng ta được an bình. Kiến tạo hòa bình là một công việc cần phải thực hiện mỗi ngày, từng bước một, không bao giờ mệt mỏi. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng làm thế nào để kiến tạo hòa bình? Ngôn sứ Isaiah đã nhắc nhở chúng ta một cách ngắn gọn. Thực thi công lý sẽ mang lại hòa bình. Opus Justitiae Pax, theo bản Kinh Thánh phổ thông, trở thành khẩu hiệu thời danh đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII đón nhận. Hòa bình là công trình của công lý. Ở đây cũng vậy, đó không phải là thứ công lý được công bố, lý thuyết hóa, kế hoạch hóa, nhưng là thứ công lý được thực hành, được sống thực. Và Tân Ước dạy chúng ta rằng sự thực thi trọn vẹn công lý chính là yêu tha nhân như chính mình.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi chúng ta theo giới răn này, giới ơn Chúa, thì bao nhiêu điều sẽ thay đổi, vì chúng ta thay đổi chính mình. Những người, những dân tộc mà trước đây tôi coi như kẻ thù, trong thực tế họ có cùng khuôn mặt của tôi, cùng trái tim, cùng linh hồn như tôi. Chúng ta có cùng Cha trên trời. Khi ấy, công lý đích thực chính là làm cho người ấy, cho dân tộc ấy, điều mà tôi muốn được làm cho dân tộc tôi. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Vinko Burzit, Tổng giám mục Sarajevo sở tại, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa với 6 giám mục của 4 giáo phận tại Bosnia và các vị thuộc đoàn tùy tùng.
Lúc quá 4 giờ chiều cùng ngày thứ Bảy hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chính tòa thánh tâm của giáo phận Sarajevo, cách tòa sứ thần 3 cây số, để gặp gỡ khoảng 300 linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Nhà thờ tương đối nhỏ, xây theo kiểu Gothic cách đây 130 năm. Cũng tại nơi đây, ngày 12 tháng 4 năm 1997, Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã gặp gỡ hàng giáo sĩ tại Bosnia. Sau khi Đức Thánh Cha viếng bình Thánh Chúa và cầu nguyện trước mộ của vị tôi tớ Chúa Đức Cha Giuseppe Stadler, rồi lời chào mừng của Đức Hồng Y Puljic đã có 3 chứng từ được trình bày, một linh mục, một tu huynh và một nữ tu. Trong bài giảng sau 2 bài đọc sách thánh, Đức Thánh Cha cảm ơn các linh mục vì việc phục vụ tin mừng và giáo hội, cả trong những lúc khó khăn của lịch sử, các cộng đoàn Kitô trong vùng do hoàn cảnh thiểu số của giáo hội công giáo. Việc phục vụ này có phong phú hay không, tùy thuộc đức tin, tình huynh đệ nâng đỡ và linh hoạt chúng ta. Lòng tận tụy với dân trung thành của Chúa, sự gần gũi người nghèo và những người đơn sơ, làm cho chúng ta tăng trưởng trong sự trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô và làm cho nhau được phong phú. Trong bối cảnh Bosnia-Herzegovina phục vụ đoàn Thiên Chúa có nghĩa là thực thi một nền mục vụ hy vọng, đi ra ngoài, đến với dân đang chờ đợi tin mừng, nhưng họ không biết tìm thấy hoặc tìm lại một mình con đường tiến về Chúa Giê-xu. Điều này cũng có nghĩa là đi tới những người đang xin chúng ta giúp đỡ và tất cả những người có lẽ vì liêm sỉ không xin chúng ta, nhưng họ rất cần.
Sau khi đọc kinh lại cha và ban phép lành kết thúc cho các linh mục tu sĩ nam nữ và các chủng sinh Bosnia, Đức Thánh Cha đã đến Học viện Quốc tế của dòng Francisco cách nhà thờ chính tòa Sarajevo 2 cây số vào lúc 5 giờ rưỡi chiều để tham dự cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với khoảng 300 người đại diện cho Công giáo, Hồi giáo, Chính thống và Do Thái. Sau cùng là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ Bosnia tại Trung tâm Giới Trẻ John Paul II của giáo phận vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Có khoảng 800 người trẻ được dự biến cố này vì số chỗ hạn hẹp của trung tâm. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường vào lúc gần 8 giờ tối. Sau nghi thức tiễn biệt, Ngài đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 9 giờ rưỡi tối tại phi trường Ciampino. Trong buổi phát thứ ba tới đây, chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết các hoạt động trên đây của Đức Thánh Cha.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, theo lịch phụng vụ, lễ trọng mà chúng ta mừng hôm nay mang tên là lễ kính mình máu Thánh Chúa, nhưng ở nhiều nơi người ta vẫn gọi là lễ kính mình Thánh Chúa. Tại sao vậy ? Có phải tại vì khi sau thánh lễ chỉ có rước kiệu mình Thánh Chúa chứ không rước máu Thánh Chúa? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Thiết tưởng chúng ta nên phân biệt giữa một bên là bí tích mà chúng ta cử hành và bên kia là lễ phụ vụ để mừng kính bí tích đó. Mỗi bên mang những tên gọi khác nhau. Bí tích mà chúng ta cử hành mang nhiều tên gọi như sách giáo hội Thánh Công giáo đã mô tả ở các số từ 1328 tới 1332. Đó là lễ tạ ơn Eucharistia, bữa tối của Chúa, Cena Domini, bẻ bánh, Fractio Panis. Những từ ngữ này đã có trong Tân Ước, nghĩa là ngay từ đầu giáo hội. Thêm vào đó là các tên gọi dựa theo truyền thống như là hy tế, phụ vụ thánh, hiệp lễ, misa. Còn cái lễ phụ vụ để mừng bí tích thì ra đời muộn hơn 12 thế kỷ. Vào lúc được thiết lập tại thành phố Liège ở Bỉ năm 1246, rồi sau đó được mở rộng ra toàn giáo hội năm 1264, lễ mang tên là Corpus Domini, nghĩa là mình Thánh Chúa, và danh xưng này được lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Mãi đến cuộc cải tổ lịch phụng vụ sau Công đồng Vatican II năm 1969, tên gọi mới được bổ túc là lễ kính mình và máu Thánh Chúa.
Tại sao vậy, thưa cha?
Có hai lý do chính, một lý do thần học và một lý do phụng vụ. Tôi bắt đầu với lý do thần học trước. Đó là chúng ta cử hành bí tích mình và máu Chúa Giê-xu, chứ không phải chỉ cử hành mình Thánh Chúa mà thôi. Khi thiết lập bí tích này, Chúa Giê-xu đã trao cho các môn đệ tấm bánh và chén rượu và nói, các con hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và đây là chén máu Thầy.
Đây là mình Thầy. Câu nói này có nghĩa là gì ?
Tôi không rõ các tín hữu Việt Nam nghĩ gì trong đầu khi nghe nói đây là mình Thầy. Mình có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Mình có thể ám chỉ là cái thân mình, thân xác. Mình cũng có thể hiểu là mạng sống. Chẳng hạn như khi chúng ta nói các chiến sĩ bỏ mình vì nước. Dù sao, đều chính xác ý nghĩa của câu nói, chúng ta cần phải trở lại với bản gốc ở trong tiếng Latin, hoc est corpus meum, tiếng Pháp dịch là cor, tiếng Anh là body, mà ta có thể dịch là đây là thân thể của Thầy. Thân thể là gì? Phải thú thực rằng không dễ gì trả lời câu hỏi này, bởi vì thân thể có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Thân thể có thể hiểu theo một nghĩa hẹp là cái thân mình, nghĩa là loại trừ cái đầu và chân tay. Theo một nghĩa rộng hơn, thân thể là cái phần vật chất nơi con người, đối lại với cái phần linh thiêng gọi là anima, tức là linh hồn. Thế nhưng, nếu áp dụng vào bí tích mà chúng ta đang bàn, thì cả hai nghĩa đều không đúng. Chúng ta không thể nào hiểu về một Chúa Giêsu không đầu hoặc là không có linh hồn. Ở đây, chúng ta phải hiểu thân thể như là toàn thể con người Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tông Đồ đã hiểu như vậy. Chúa Giêsu là lời Thiên Chúa đã trở thành thân xác, nghĩa là làm người ở giữa chúng ta, và người trao thân xác đó làm lương thực cho chúng ta. Điều này càng rõ rệt hơn nữa khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Này là thân thể của Thầy được trao nộp vì anh em." Chúa Giêsu trao phó toàn thân của người cho chúng ta.
Thưa cha, nếu Chúa Giêsu đã trao toàn thân cho chúng ta rồi, thì những lời đọc trên chén rượu có trở nên thừa thãi không?
Đừng nên quên rằng chúng ta đang phân tích một dấu chỉ của bí tích, chứ không phải là một ý niệm siêu hình. Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc. Trong một bữa tiệc, bánh và rượu được dọn ra. Chúa Giêsu muốn thiết đãi các môn đệ một bữa tiệc, với một điều khác biệt là người trao cho các môn đệ một thứ lương thực khác, một thứ đồ ăn, một thức uống khác, đó là chính mình và máu của người. Tấm bánh biểu thị cho chính thân mình của Chúa được trao nộp cho chúng ta. Chén rượu nho màu đỏ biểu thị cho máu của Chúa được đổ ra cho chúng ta. Chúng ta nên lưu ý các từ ngữ đi kèm theo cử chỉ trao chén rượu, đó là máu giao ước mới, máu đổ ra để cho các con và muôn người được tha tội.
Tại sao gọi là máu giao ước, thưa cha?
Đây là một nghi thức thịnh hành trong các xã hội thời xưa và có lẽ ngay cả ở nước ta nữa. Khi hai người kết ước với nhau, người ta cùng nhau uống máu ăn thề. Cử chỉ này có thể hiểu theo hai nghĩa, một nghĩa tích cực và một nghĩa tiêu cực. Theo nghĩa tích cực, những người kết nghĩa cùng uống chung một chén máu, ra như họ muốn trở thành họ hàng máu mủ với nhau, quen gọi là huyết tộc. Còn theo nghĩa tiêu cực, việc uống máu trở thành một lời đe dọa dành cho kẻ nào phản bội giao ước, họ sẽ bị cắt cổ mất máu giống như con vật. Có lẽ vết tích của nghi thức này còn lưu lại nơi lễ ký giao ước giữa Thiên Chúa ông Abraham được sách Sáng Thế thuật lại ở chương 15. Người ta xẻ đôi con vật ra rồi xếp thành hai dãy, ở giữa chừa một lối cho người kết ước đi ngang. Dù sao, những lời nói của Chúa Giêsu có lẽ muốn nhắc tới lễ ký kết giao ước ở trên núi Sinai được kể lại trong sách Xuất Hành chương 24 với một nghĩa tích cực. Ông Môi-se đọc bản luật giao ước, dân Israel bày tỏ sự ưng thuận. Kế đó, ông Môi-se rể trên toàn dân, máu của bò đã được sắp tế. Nghi thức này ra như muốn diễn tả sự thông truyền sự sống. Thiên Chúa muốn truyền thông sự sống cho dân Israel, kết nạp họ vào dòng tộc máu mủ của Ngài. Ở nhà tiệc ly, Chúa Giêsu thiết lập giao ước mới, đã được các ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel tiên báo, một giao ước bình an được ghi khắc trong con tim chứ không khắc trên bia đá nữa. Chúa Giêsu muốn dẫn đưa họ vào tình nghĩa thân thiết với Thiên Chúa.
Còn những lời máu đổ ra có ý nghĩa gì ạ?
Những lời này bổ túc cho ý nghĩa vừa nói. Trong ngôn ngữ hàng ngày, đổ máu thường ám chỉ cái chuyện giết người, chẳng hạn như một tai nạn đổ máu, một cuộc xung đột đổ máu. Chén rượu mà Chúa Giêsu cho các môn đệ là biểu tượng của việc người bị đổ máu, nghĩa là cái chết mà người sắp phải chịu trên thập giá. Nhìn từ bên ngoài thì đó là một sự xác nhân, một cái chết do bạo lực. Thế nhưng Chúa Giêsu lại coi đó như là một hy lễ đền tội mà người tự ý lãnh nhận. Các tác giả Tin Mừng so sánh cái chết của Chúa Giêsu như là cái chết của con chiên sát tế, nhờ đó mang lại ơn tha chứ cho toàn thể nhân loại. Đề tài này được giải thích sâu rộng trong lá thư gửi Do Thái chương 9. Như vậy, qua cử chỉ trao bánh và rượu cho các môn đệ, Chúa Giêsu muốn nói tới việc người trao nộp mạng sống cho nhân loại mà người coi như là các bạn hữu. Vì vậy, họ được mời gọi hãy đến ăn bánh và uống rượu để thông dự vào hiến tế của người, thông dự vào chính tình yêu trao hiến của người. Như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô chương 10 câu 16. Ở Tin Mừng Thánh Gioan, việc ăn mình và uống máu Chúa đưa tới một sự hiệp thông sự sống. Thân mình tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ai ăn thân mình tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.
Đó là ý nghĩa thần học của bí tích mình và máu Thánh Chúa. Thế còn ý nghĩa phụng vụ của lễ thì sao ạ?
Trên đây chúng ta nhắc tới việc thiết lập lễ kính mình Thánh Chúa Corpus Domini vào hồi thế kỷ thứ 14. Một trong lý do để chống lại những lạc giáo không tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích. Và chúng ta đừng quên những việc tôn kính mình Thánh Chúa vào ngày thứ năm tuần thánh, ngày kỷ niệm thiết lập bí tích nữa. Còn lòng tôn kính máu Thánh Chúa thì phát triển muộn hơn, khoảng đầu thế kỷ thứ 19 ở Italia. Năm 1822, Thánh Gaspare del Bufalo xin tòa thánh cho phép cử hành lễ kính máu Thánh Chúa trong hội dòng do người sáng lập, được cử hành vào Chủ nhật đầu tháng 7. Phong trào này bành trướng không những trong nước Ý mà còn ở nhiều nước khác, tôi nói nhiều nơi dành riêng tháng 7 để tôn kính máu Thánh Chúa, cũng tương tự như là dành tháng 6 dành cho Thánh Tâm Chúa. Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã mở rộng lễ này ra cho toàn thể xã hội và ấn định cử hành vào ngày mùng 1 tháng 7. Vào năm 1960, Đức Thánh Cha John 23, một người có lòng tôn sùng đặc biệt đối với máu Thánh Chúa, đã soạn ra một kinh cầu kính máu thánh hoặc kinh cầu kính bửu huyết. Thế nhưng cuộc cải tổ lịch phụng vụ sau Công đồng Vatican II đã sáp nhập lễ kính máu Thánh Chúa vào chung với lễ kính mình Thánh Chúa. Vì lý do đó, cho nên tên gọi của lễ được sửa lại thành lễ trọng kính mình và máu rất thánh của Chúa Giêsu. Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi. Việc sáp nhập hai lễ hợp với thần học và kính thánh hơn, bởi vì như đã nói trên đây, Chúa Giêsu thiết lập bí tích qua việc trao ban mình và máu của người cho chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi hãy ăn mình và uống máu của người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, các định hướng giúp củng cố việc canh tân lòng sùng kính Mẹ Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, để dẫn nhập và củng cố các đặc thái của việc canh tân lòng sùng kính Đức Mẹ, Tông huấn Marialis Cultus của Đức Giáo hoàng Phaolô VI trình bày vài định hướng phải đi theo việc canh tân của giáo hội đối với lòng sùng mộ Mẹ Maria. Trước hết là định hướng kinh thánh. Việc canh tân kinh thánh là một hiện tượng liên quan ít nhiều tới tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống Kitô và nền thần học, và trong trường hợp đặc biệt của lòng đạo đức, thánh kinh đã hầu như trở thành cuốn sách cầu nguyện nền tảng. Tình trạng hạnh phúc này là kết quả của một tiến triển quan trọng của việc chú giải kinh thánh và thần học kinh thánh, của việc phổ biến sách thánh kinh giữa dân Kitô và chắc chắn của một can thiệp nhiệm màu của Chúa Thánh Thần. Từ việc canh tân kinh thánh đó, lòng sùng kính Mẹ Maria chỉ có thể rút tỉa ra lợi ích sâu xa. Thật vậy, khi đề nghị một cách đáng ca ngợi chương trình của Thiên Chúa đối với ơn cứu rỗi của con người, thánh kinh hoàn toàn thấm nhuần mầu nhiệm của Chúa cứu thế và cũng chứa đựng từ sách sáng thế cho tới sách khải huyền, chắc chắn các quy chiếu về đấng là Mẹ Chúa cứu thế và là đấng cộng tác với Ngài. Định hướng này không chỉ dẫn đưa tới một sử dụng bình thường các văn bản, các biểu tượng, các hình ảnh kinh thánh, mà còn phải dẫn đưa tới chỗ rút tỉa ra từ các sách mặc khải, cảm hứng trong việc soạn ra các lời cầu nguyện, các thánh ca và các văn bản lợi ích cho phụng vụ và lòng sùng kính Mẹ Maria nữa. Nhưng nhất là lòng tôn sùng Mẹ Maria phải thấm nhuần bởi các đề tài lớn của sứ điệp Kitô mà trong Thánh Kinh chúng tìm thấy việc soạn thảo được linh ứng. Các hoa trái của việc áp dụng định hướng này thật là hiển nhiên. Khi cầu nguyện với Mẹ Maria, tín hữu cảm thấy được soi sáng bởi ánh sáng lời Chúa và được kích thích có cung cách hành xử theo giáo huấn và gương sáng của sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ. Bằng cách từ bỏ các yếu tố hoàn toàn có tính cách phụ thuộc và thánh thiêng trong việc tôn sùng mẹ Maria để khẳng định các nội dung nòng cốt và truyền thống và đặt để cuộc sống Kitô trong tương quan với chúng.
Thứ hai là định hướng phục vụ. Công đồng chung Vatican II đã khẳng định vị thế ưu việt của phụng vụ trong cuộc sống cầu nguyện của giáo hội. Đức Giáo hoàng Phaolô VI trở lại chính nguyên tắc này bằng cách nhấn mạnh rằng, vì giá trị phụng tự cao vượt của nó, phụng vụ là một luật vàng đối với lòng đạo đức Kitô. Vì thế, ngày nay giáo hội tuy khích lệ các thực hành các việc đạo đức kính Đức Mẹ, nhưng cũng dặn dò rằng các thực hành đó phải được sắp xếp có trật tự để hòa hợp với phụng vụ thánh, từ đó rút tỉa ra trong một cách thế nào đó, linh hứng và dẫn đưa dân Kitô tới phụng vụ thánh vì bản chất cao vượt của nó. Như vậy, lời cầu phụng vụ phải đưa tới một nhiệm vụ giáo dục lòng sùng mộ bình dân. Có hai thực hành lòng sùng kính bình dân đối với Đức Mẹ thấm nhuần tinh thần phụng vụ, đó là việc đọc kinh truyền tin và lần hạt mân côi. Chúng vén mở cho thấy chúng hữu hiệu và ích lợi đối với phần rỗi cả ngày nay nữa, vì linh hứng Kitô học và kinh thánh. Thứ ba là định hướng đại kết. Công đồng chung Vatican II đã cảnh giác tín hữu để trong lòng tôn sùng mẹ Maria, họ tránh những gì có thể tạo ra các hiểu lầm đối với các tín hữu các giáo hội Kitô khác chưa hiệp nhất với tín hữu Công giáo. Sau khi nhắc lại lời cảnh cáo này, tông huấn của Đức Phaolô VI đi xa hơn một bước bằng cách duyệt xét chiều kích đại kết của lòng sùng mộ Đức Maria như một hiệu quả tính chất giáo hội của việc phụng tự này. Như là vậy, nó phải phản ánh các bận tâm của giáo hội, trong đó, trong thời đại của chúng ta, nổi bật lên sự âu lo cho việc tái lập sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Phaolô VI không quên nhấn mạnh trên các đóng góp quý báu của các cộng đoàn Kitô khác cho lòng sùng kính Đức Mẹ. Như thế, phong trào đại kết được hiểu không phải chỉ như là một dấn thân khiến cho các anh em Kitô khác chấp nhận giáo lý và phụng tự Công giáo, nhưng cũng như là sự sẵn sàng tiếp nhận những gì phong phú và tích cực mà các anh chị em này có đối với lòng sùng kính Mẹ Chúa. Thừa nhận các điểm tích cực này không bao gồm việc phải nhắm mắt trước các khác biệt còn chia rẽ các Kitô hữu, đặc biệt liên quan tới nhiệm vụ của mẹ Maria trong công trình cứu độ. Tuy nhiên, tông huấn tin tưởng rằng các chướng ngại này sẽ không phải là không vượt thắng được. Đức Phaolô VI viết trong tông huấn, bởi vì chính quyền năng của Đấng Tối Cao bao trùm Đức Trinh Nữ Thành Nazareth hoạt động trong phong trào đại kết ngày nay và làm cho nó phong phú, chúng tôi ước mong diễn tả sự tin tưởng của chúng tôi rằng lòng tôn sùng đối với nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, nơi người Đấng Toàn Năng đã làm những việc trọng đại, sẽ trở thành, cho dù một cách chậm chạp, không phải một chướng ngại, nhưng qua người là điểm gặp gỡ giữa tất cả mọi Kitô hữu trong Chúa Kitô.
Thứ bốn là định hướng nhân chủng học. Một cuộc canh tân hữu hiệu lòng sùng kính mẹ Maria không thể bỏ qua các thủ đắc chắc chắn và được chứng minh của các khoa học nhân văn. Một cách đặc biệt, nó phải chú ý tới tâm thức khác biệt hiện nay đặt để nam nữ ngang hàng với nhau trong cuộc sống gia đình, trong hoạt động chính trị và trong lĩnh vực xã hội và văn hóa. Một loại sùng kính nào đó đã hạn chế trình bày Đức Maria chỉ như kiểu mẫu của cuộc sống ẩn dật, khiêm tốn và nghèo nàn của mẹ. Tông huấn về lòng sùng kính mẹ Maria nhận định rằng, Đức Mẹ là mẫu gương không phải vì kiểu sống của mẹ, nhưng bởi vì trong hoàn cảnh cụ thể của mình, mẹ đã chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa một cách hoàn toàn và với tinh thần trách nhiệm. Thật là bình thường khi các tín hữu đã luôn luôn diễn tả các tâm tình sùng kính mẹ Maria của họ theo các phạm trù và các diễn tả riêng của thời đại họ. Tuy nhiên, tự nó lòng sùng kính không bị ràng buộc vào các lược đồ diễn tả các quan niệm nhân chủng học của một thời đại văn hóa xác định. Vì thế các kiểu diễn tả cụ thể phải chịu một sự tiến hóa được soi sáng. Nếu chúng ta so sánh gương mặt của mẹ Maria như xuất hiện trong Phúc Âm với các hiểu biết nhân chủng học và các nội dung văn hóa điều kiện hóa não trạng tôn giáo ngày nay, sẽ thật dễ dàng trông thấy dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, Đức Maria được trình bày một cách đích thật, như tấm gương của các mong chờ của con người thời nay. Trong trật tự tư tưởng này, Đức Phaolô VI nhắc tới thái độ của mẹ Maria trong mầu nhiệm truyền tin như một thái độ thời sự và ý nghĩa. Qua đó, mẹ cho chúng ta một gương mẫu tuyệt vời liên quan tới sự đồng ý tích cực và có tinh thần trách nhiệm đối với việc nhập thể của con Thiên Chúa và việc lựa chọn can đảm tình trạng sống đồng trinh như sự thánh hiến hoàn toàn cho tình yêu của Thiên Chúa.
Trong bài thánh thi Magnificat, mẹ tự biểu lộ như phụ nữ hoàn toàn khác, chứ không phải thụ động, nhượng bộ ý muốn của người khác hay của một tôn giáo tha hóa, nhưng là can đảm trong việc loan báo các ưa thích của Thiên Chúa đối với các người bé nhỏ và các người bị áp bức. Trên núi Sọ, mẹ Maria xuất hiện như một phụ nữ mạnh mẽ trong các thử thách của cuộc sống, một người mẹ hoàn toàn khác, rộng mở cho chiều kích hiền mẫu đại đồng, chứ không phải là một người mẹ chiếm hữu cho mình. Trên tất cả mọi định hướng này, Đức Phaolô VI tái xác nhận giá trị của một nguyên tắc đã được Công đồng chung Vatican II đề ra trong số 67 của Hiến chế về Giáo hội. Đó là tránh sự thái quá trong các nội dung hay trong các hình thái dẫn tới chỗ làm sai lạc giáo thuyết, cũng như sự hẹp hòi tâm trí làm lu mờ gương mặt và sứ mệnh của Đức Maria. Một thế quân bình khôn ngoan giữa hai thái quá tiêu cực này sẽ khiến cho lòng sùng kính Đức Mẹ trở thành tinh tế, vững chắc hơn và luôn ngày càng mạnh mẽ hướng tới mục đích cuối cùng của nó là vinh danh Thiên Chúa và khiến cho các Kitô hữu dấn thân sống phù hợp hơn với ý muốn của Chúa. Vì thế, khi được hiểu biết và thực hành một cách đúng đắn, lòng tôn sùng mẹ Maria trở thành một lộ trình trưởng thành thiêng liêng lớn đối với các tín hữu Kitô. Không thể có cuộc sống Kitô đích thực mà không có lòng sùng kính mẹ Maria. Và đây là một luật lệ có giá trị đối với mọi thời đại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.